Kính thưa cộng đoàn, mỗi lần chúng ta nghe lời của Chúa thì ta lại khám phá ra một khía cạnh. Lời của Chúa luôn luôn mới mẻ, sứ điệp của Chúa luôn luôn sống động. Và chúng ta vừa nghe những trang tin mừng không phải là những lời Chúa nói trong lịch sử cách đây 2000 năm, mà là Chúa nói với từng người chúng ta ngày hôm nay. Giáo huấn của Chúa ngỏ với cộng đoàn, ngỏ với từng người chúng ta về một cung cách sống. Sống như một con người hiện diện, có xã hội tính trong xã hội. Và trên hết, sống như một người con của Thiên Chúa. Bài học ngày hôm nay có thể tóm gọn trong hai chữ: khiêm tốn. Khiêm tốn là một nhân đức căn bản của đời sống con người, không phải chỉ trong đời sống đức tin mà ngay cả trong lối đối nhân xử thế. Sự khiêm tốn cũng là một điều kỳ diệu để có thể thu phục nhân tâm, để có thể so dây lòng mình với dây lòng người, để có thể đi vào mối tâm giao gần gũi bè bạn. Ta tiếp xúc với một người luôn luôn nghĩ rằng họ hơn người khác. Ta tiếp xúc với một người chỉ bắt đầu mới gặp thôi thì đã khó có thể nên duyên, bởi vì một thái độ kênh kiệu và ngạo mạn. Và chắc hẳn cơ hội để nên thân, để nên nghĩa tình có lẽ khó lắm. Ta sống trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay, nếu ta để ý một chút trong những lối đối nhân xử thế, ta cảm thấy ngậm ngùi và chua xót. Người ta xử với nhau lạ lắm. Tôi lấy một ví dụ. Ta đang đi ngoài đường, đường thì chỗ nào cũng kẹt xe và kẹt không đi được, mà đằng sau thì thi nhau bấm còi, giống như kiểu tránh ra cho tao đi, tránh ra. Đâu có tránh được. Bấm còi, tôi gọi là một thứ văn hóa bấm còi. Người ta nghiện bấm còi. Một ngày nào đó nếu không bấm còi thì chắc không sống được. Và đơn giản chỉ một chút va quẹt với nhau ngoài đường, thay vì một lời xin lỗi, bởi vì đôi khi sơ ý, bởi vì thiên khi mình bất cẩn. Nhưng mà không, một chút va quẹt có thể gây ra án mạng. Ta đọc báo ta thấy có những cái chết oan uổng chỉ vì quẹt xe nhau một cái thôi. Xuống xe và không ai là người có lỗi cả, đê em mờ mày ngay lập tức. Và cuối cùng thì người ta giết nhau chỉ vì va vào nhau một chút. Cuộc sống càng ngày khi thể hiện ra, người ta cứ muốn cái tôi của mình phải được thượng tôn như một ông tượng. Người ta muốn đắp tượng của mình trong ngôn tử, đắp tượng của mình trong cung cách, đắp tượng của mình trong cái nhìn của người khác. Làm sao để người ta nhìn tôi phải là một ông tượng hoàn hảo? Giáo huấn của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi ngược với não trạng đó. Ai muốn làm đầu thì hầu thiên hạ, làm lãnh tụ thì phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ xuống thì được tôn lên. Đó là giáo huấn, đó là tính mới mẻ, đó là con đường mà Chúa Giêsu muốn mỗi người, đặc biệt những người môn đệ của Chúa Giêsu bước theo, để mà sống với nhau và để sống với Chúa. Người khiêm tốn đích thật là người biết thật về con người của mình. Nhiều khi ta hay tô son chét phấn, ta hay đánh bóng tên tuổi, ta hay tìm cách để vẽ gương mặt của mình cho bớt đi những cái gì khiếm khuyết. Đôi lúc khi mà ta đã cho tô son chét phấn lên gương mặt của mình rồi đó, ta soi gương và ta không nhận ra gương mặt thật của mình nữa. Ta sống lối giả tạo, ta sống hình thức, hay là ta sống với những cái mặt nạ có khi ta khoác vào, có khi người khác đưa cho, và ta trở thành một kẻ hì hởm trong cuộc sống. Người khiêm tốn đích thật là người chân nhận bản thân của mình có cái hay, có cái dở, có cái đúng, có cái sai, có điều tốt và có điều chưa tốt. Chân nhận như vậy để ta không tự tôn, để ta không tự ti, để ta có thể sống một cách an hòa, an nhiên, tự tại với chính con người thật của mình. Trong đời sống đức tin, trong hành trình tâm linh, thế thì việc nhận biết và đón nhận con người của mình, đó là một điều căn bản. Không nhận biết và không đón nhận con người thật của mình thì ta bỏ mất một cơ may để có thể tiến xa hơn. Và ngay trong bình diện tâm lý tự nhiên, mỗi chúng ta đều mang thương tích. Tôi dám nói một điều không sợ sai lầm: mỗi chúng ta sinh ra trong cuộc đời này đều mang những thương tổn về tâm lý. Và ai cũng có những cái khó khăn khi phải đối diện với những nỗi đau, với những thương tổn đó. Làm sao để được chữa lành? Một nguyên tắc căn bản: ta đón nhận chính mình. Tôi muốn sinh ra trong cuộc đời này là một con người cao ráo, đẹp, tốt, giỏi giang, thế mà tôi chỉ có 1m1 thôi. Sao đây? Tôi muốn là người giỏi mà tôi thi 4 lần đều rớt. Tôi cố hết sức rồi. Ta chấp nhận chính mình để ta an hòa với nó. Mỗi người đều là một kỳ tác của Thiên Chúa. Ta phải biết trân trọng chính ta, rồi từ đó ta tôn trọng và trân trọng anh chị em. Chấp nhận chính mình và nhận ra con người thật của mình không phải là điều dễ, cũng chẳng phải là điều ta có thể làm được một sớm một chiều, mà có thể nói đó là hành trình của cả đời người. Một gương mẫu rất gần với đời sống chúng ta, đặc biệt với những anh chị em hay đến tham dự phụng vụ nơi giáo xứ Đa Minh này, đó là hình ảnh của Thánh Gia-đen Martino, một con người khiêm tốn đến lạ thường. Khi xin vào trong tu viện, Thánh Martino không dám xin để trở thành một người sau này sẽ là tu sĩ, sẽ là linh mục. Ngài chỉ xin làm một việc đơn giản, đó là phục vụ những chuyện hèn hạ nhất trong tu viện mà thôi. Quét nhà, rửa chén, lau chùi. Chỉ xin làm cái việc rốt bét nhất trong tu viện mà thôi. Sau đó, nhà dòng thấy nhân đức của Ngài, cho nên đã cất nhắc Ngài trong hàng ngũ của anh em tu sĩ. Và khi đã trở thành một tu sĩ của dòng, một hôm Ngài biết được trong nhà dòng cha bề trên đang lắng lo làm sao để có thể tìm ra một khoản tiền trang trải cho tu viện. Chẳng biết cách nào, mình chỉ là một tu sĩ hèn mọn. Ngài gõ cửa phòng cha bề trên và trình bày: thưa cha bề trên, con biết cha đang lo lắng lắm về một khoản tiền để chi tiêu trong tu viện. Làm sao con có thể giúp được gì cho tu viện đây? Hay cha hãy bám con đi, một người da đen hèn hạ và chẳng ý nghĩa gì, con chú ban cho có sức khỏe tốt lắm. Cha bám con để con làm nô lệ, cha sẽ có một số tiền để mà lo trang trải việc nhà dòng. Cảm động biết bao khi một người anh em xin bán mình vì một khoản tiền của tu viện. Biết mình để rồi dám dấn thân, biết mình để rồi có thấy rằng mình được Chúa dùng và dám chấp nhận như một khía cụ của Chúa để Chúa thực hiện những điều kỳ tuyệt trong cuộc đời của chúng ta. Sự khiêm tốn cũng không phải chỉ là biết mình không, mà còn là biết người nữa. Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng. Đôi lúc bản thân ta còn chưa biết hết, làm sao ta hiểu được anh chị em? Và rất nhiều khi ta nhìn người khác với cái nhìn thiên kiến, ta đeo đủ mọi thứ mắt kính để rồi ta nhìn người khác với cái nhìn, với não trạng, với sự đánh giá của riêng ta. Ta không dễ dàng đón nhận người khác như họ là. Ta không dễ dàng chấp nhận được một người khác khi họ giỏi hơn ta. Ta không chấp nhận được một người khác khi họ có được sự uy tín hơn ta. Ta không dễ dàng chấp nhận được người khác khi họ nổi năng hơn ta. Người ta bảo rằng một ca đoàn hát dở nhất là ca đoàn toàn những ca trưởng. Ai cũng là ca trưởng, tôi biết nhạc, tôi biết điều khiển phải hát thế này. Và cuối cùng thì 20 người thì 19 bè khác nhau. Khó khăn và thách đố. Ta không biết người cho nên đôi lúc ta cứ muốn rằng ta là nhất. Và cái điều đó thể hiện rõ lắm trong cuộc sống. Ta xuất hiện ở chỗ nào thì ta biết ta sẽ phải là một bông hoa ở đó. Nhất là đi đám cưới chẳng hạn. Làm sao đây ta ơi, tuần này thứ bảy đám cưới, làm sao đây? Phải chọn một cái bộ váy áo nào đó mà thiết kế thật là độc, chỉ có ta có thôi, mình ta có thôi. Cô dâu màu trắng, ta mặc màu đỏ, nổi hơn cô dâu nhiều. Ta xuất hiện trước đám đông và ta thấy mình tự tin hơn. Nhất là trong cuộc sống, có đôi lúc ta chỉ biết mình như thế đó mà không nghĩ đến anh chị em. Cho nên bao nhiêu những chuyện va vấp, bao nhiêu những chuyện xảo xáo, bao nhiêu những cái thất bại và đổ vỡ. Trong đời sống gia đình cũng vậy, chồng luôn luôn đúng, vợ luôn luôn đúng, ai cũng đúng, hóa ra hai người cùng sai. Để rồi đời sống xào xáo, không có khả năng để đón nhận nhau, không có khả năng để chấp nhận giới hạn của người khác. Làm sao ta có thể chấp nhận được giới hạn của người khác và cũng nhìn thấy những thành công của họ, thấy những điểm hay của họ để ta tán dương, để ta trân trọng? Làm sao ta có thể nén bớt được những nỗi giận dỗi hay cái ích kỷ cá nhân của mình vì việc chung? Bao nhiêu những hội đoàn, bao nhiêu những phong trào, người ta dấn thân để phục vụ, tưởng rằng phục vụ hội thánh, nhưng mà rồi lại kèn cửa nhau về một vị trí phục vụ. Tôi là trưởng, bà là phó. Phó mà có quyền nói thế à? Rồi cuối cùng người ta kèn cửa nhau, người ta tranh chấp nhau, người ta bắt bẻ nhau chỉ vì một câu nói thôi. Và rồi cuối cùng thì tan rã cả cộng đoàn, cũng chỉ vì bởi vì cái tôi khốn khổ. Thánh Gioan Bosco một hôm dẫn các đệ tử của mình đi xin. Ngài vào trong một nhà hàng sang trọng và thấy có một vị quan khách rất là sang trọng, cho nên ngửa tay xin tiền cho những đứa trẻ mồ côi. Và Ngài được đáp lại bằng một thái độ hằn học. Ông ta nhổ nước miếng vào mặt cha Gioan Bosco. Cha Gioan Bosco lặng lẽ, hơi mỉm cười, cúi đầu: "Tôi cảm ơn ông, bởi vì đó là phần quà của tôi, còn phần quà của các cháu chưa có." Một thái độ khiêm tốn lạ thường. Kính thưa cộng đoàn, không phải chỉ biết mình, chỉ biết người, mà trong đời sống đức tin đặc biệt, chúng ta còn được mời gọi đặt mình với sự hiện diện của Thiên Chúa nữa. Chúng ta khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa, bởi vì chúng ta so sánh với Chúa thì quả thật là khập khiễng, quả thật là xa cách, nghìn trùng xa cách. Chúa là đấng tuyệt hảo, Chúa là đấng thánh thiện vô cùng, Chúa là đấng nhân ái vô cùng, Chúa là đấng khiêm tốn vô cùng. Khiêm tốn như chính Đức Giêsu, Thánh Phaolô diễn tả trong thư Philip: "Dầu là con Thiên Chúa, Ngài không giữ cho mình địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá." Đức Giêsu trở thành gương mẫu cho mỗi người chúng ta học đòi bắt chước. Chúng ta đặt mình trong thái độ khiêm tốn trước nhan Thiên Chúa. Nếu giả như ta có làm được một điều gì, đó cũng chỉ là việc bổn phận mà thôi. Tất cả là ân huệ, tất cả là quà tặng, tất cả là sự trao ban đến từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Cha Gioan Maria Vianney một hôm bị các cha trong giáo hạt đồng thanh viết đơn kiện gửi lên tòa giám mục, xin Đức Cha cấm không cho cha Gioan Maria Vianney giải tội cho khách hành hương nữa. Bởi vì thưa Đức Cha biết Gioan là một linh mục dốt, trước đây đã đậu vớt, thần học coi như không biết gì, mà bây giờ lại tiếp xúc đông đảo với bà con giáo dân như vậy. Chúng con sợ rằng đó là một lòng nhiệt tình thái quá, và biết đâu là cơ hội để cái tôi phát triển và làm hại đời sống đạo đức của anh chị em. Xin Đức Cha xem xét và cấm không cho cha Vianney giải tội cho khách hành hương như thế nữa. Lá thư được viết và tất cả các linh mục trong giáo hạt ký tên, giao cho một linh mục đem lên tòa giám mục. Linh mục đó lại là rất thân với cha Vianney, cho nên thấy người anh em của mình như thế không đáng tâm, cho nên tạt ngang giáo sứ ả để nói: cậu ạ, anh em kiện cậu đấy, tớ cũng thương lắm nhưng chẳng biết làm sao. Đây cậu xem coi anh em nói có đúng không. Cha Gioan Maria Vianney đọc lá đơn và bảo: ôi, anh em của tôi thật là sáng suốt, anh em của tôi viết đúng quá, tôi xin ký tên chấp nhận, cho tôi ký với. Và ngài ký tên mình bên dưới đơn kiện. Cầm lá đơn lên tòa giám mục, Đức Cha mở ra và tá hỏa: lạ quá, trên đời này không có ai dại dột đến độ ký đơn vào lá đơn người ta kiện mình cả. Ôi các cha ơi, một mẫu gương thánh thiện, cầm đơn về đi. Kính thưa cộng đoàn, đời sống đức tin của chúng ta hay đời thường của chúng ta vẫn thế, đâu đó cũng còn những mẫu gương không phải là khiêm tốn, đâu đó cũng còn những lối sống quá lố bịch, đâu đó vẫn còn những kiểu hành xử ngược ngạo, đi nghịch với giáo huấn của Chúa Kitô. Ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi mỗi chúng ta nhìn lại bản thân của mình, nhìn lại cung cách của mình, trong lối nhìn nhận bản thân, trong tương quan với anh chị em, và đặc biệt trong tương quan với Thiên Chúa. Xin chúng ta biết chọn cho mình chỗ rốt bét của bàn tiệc trần gian, để có thể được vào chỗ cao trên bàn tiệc nước trời. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh